Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplaisongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Bàn ngang tán dọc.
Thưa quý tín giả, theo truyền thống ở nước ta, tháng Giêng vẫn là tháng vui chơi. Vậy chúng ta hãy cùng vui với bà con sau 2 năm bị giam hãm tù túng vì con virus Vũ Hán. Mời quý tín giả theo dõi câu chuyện đầu năm của ba anh em chúng tôi sau đây. Vâng, Hải Sơn chào anh Thái Hòa, chào chị Mỹ Linh. Hải Sơn rất vui được bàn ngang tán dọc với hai anh chị trong những ngày đầu xuân. Hai anh chị ăn Tết vui vẻ cả đấy chứ. Cảm ơn chị Mỹ Linh đã gửi quà Tết là hai đầu bánh tét của chị cho gia đình tôi. Bà xã và mấy đứa con tôi khen bánh của chị ngon lắm đấy. Đặc biệt càng sau Tết thì bánh của chị lại càng ngon hơn mới lạ chứ.
Dạ chào anh Hải Sơn và anh Thái Hòa. Cảm ơn anh. Mỹ Linh cũng bớt bận rồi. Bây giờ mới là đến lúc mình ăn Tết đây nè. Bà con mình thì nhiều người thích ăn bánh tét, cắt lát rồi chiên lên rồi mới ăn. Mấy ngày nay thì Mỹ Linh không có thời giờ để nghe tin tức. Vậy thì hôm nay có tin gì lạ không vậy hay anh?
Chào anh Hải Sơn và chị Mỹ Linh. Rất vui gặp lại anh Hải Sơn trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc hôm nay. Còn về tin thời sự thì bây giờ lúc nào cũng đầy hết. Riêng ở Việt Nam thì vào mấy ngày Tết có hai tin đáng chú ý, nhưng đều là tin buồn cả. Tin thứ nhất là về một vị linh mục trẻ, đó là cha Du Xe Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum, đã bị một người chém chết vào ngày 29 tháng Giêng năm 2022, tức hôm 28 Tết. Tin thứ hai là về ông Văn Quốc Quang, 48 tuổi, đã tự thiêu chết ngày 31 tháng Giêng, tức tối 30 Tết, tại đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Sài Gòn, vì bị nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng chiếm căn nhà của ông. Tội nghiệp cho ông ghê đó.
Đúng như vậy đó anh Thái Hòa, tiếc là những tin thật đáng buồn ấy lại xảy ra giữa những ngày vui nhất trong năm của bà con ta. Cả thế giới lúc này cũng đang nóng rang cả lên vì lo sợ những cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Còn ở Mỹ này và nước láng giềng Canada thì những tài xế xe tải đang biểu tình đòi bãi bỏ lệnh tiêm chủng đấy. Chưa biết chính phủ hai nước sẽ đối phó như thế nào đây ha.
Dù sao thì bà con Việt Nam ta cũng còn đang vui xuân. Nhất là các cộng đồng, hội đoàn ở hải ngoại vẫn còn đang tổ chức những buổi họp mặt sau 2 năm bị giam hãm tù túng vì cơn đại dịch Vũ Hán. Thế hai anh định nói chuyện gì trong mục Bàn Ngang Tán Dọc hôm nay nè?
Thôi, chúng ta tạm gác chuyện thời sự một kỳ để cùng vui xuân với bà con thính giả đi chứ. Mùa xuân có rất nhiều điều vui, theo ý anh chị thì chúng ta nên nói chuyện gì về du xuân đây? Chuyện thời tiết ấm áp, hoa lá xinh tươi, chim muông ca hát, hay chuyện đá gà chọi trâu, hay chuyện về những cái lễ hội truyền thống của dân tộc vào mùa xuân. Nhưng hiện nay cơn dịch chưa qua khỏi nên chưa có những cái sinh hoạt nào quy tụ đông người được như trước đây đâu.
Hay là chúng ta nói đến truyền thống chơi câu đối vào ngày tư ngày Tết được không à? Hai anh chị nghĩ sao?
Ý kiến của anh Hải Sơn rất là hay. Nói đến câu đối thì Mỹ Linh nhớ khi còn học tiểu học, Mỹ Linh đã học thuộc cái bài thơ Âm Đồ. Chắc là hai anh cũng nhớ bài thơ đó chứ.
Có phải tác giả bài đó là Vũ Đình Liên không? Bài này đã được sáng tác từ lâu lắm rồi, hình như vào năm 1936 thì phải. Chị Mỹ Linh chắc còn nhớ nên chị ngâm lên cho bà con nghe được không chị?
Ôi, bây giờ thì giọng của Mỹ Linh đã rè quá rồi, không còn ngâm nga gì được nữa. Nhưng mà đúng như anh nói, hình như tác giả này không có sáng tác nhiều. Nhưng mà đây là một bài thơ rất là hay. Vậy để Mỹ Linh đọc bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên cho hai anh nghe nha. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hoa tai thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực đồng trong nghiêng sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Ôi chào, nghe chị Mỹ Linh đọc bài thơ này, Hải Sơn thấy như lòng mình se lại. Những hình ảnh mộc mạc đơn sơ nhưng muôn phần sống động, trìu mến thân thương trên quê hương ta trước đây nay không còn nữa. Ôi, năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
Có lẽ cũng được gợi hứng từ bài thơ này cùng với truyền thống chơi câu đối vào ngày Tết, nên hiện nay có nhiều ông đồ trẻ xuất hiện để viết ra các câu đối. Đây cũng là một nét văn hóa hay, nên khuyến khích và duy trì. Nếu đi sâu vào đề tài này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chuyện lý thú chung quanh câu đối đã có từ rất xa xưa rồi. Thí dụ như giai thoại về câu da trắng vỗ bì bạch của bà Đoàn Thị Điểm đố ông Trạng Quỳnh, khiến ông này phải chịu thua. Có người lại cho rằng câu ấy là của bà Hồ Xuân Hương. Cho đến nay đã có hàng trăm câu đối lại, nhưng chưa có câu nào có thể gọi là hoàn chỉnh trọn vẹn cả.
Và đã gọi là câu đối thì phải đối ý rồi đối chữ, tức là vừa đối thanh vừa đối loại. Đối thanh là bằng thì đối với trắc, và trắc thì phải đối với bằng. Rồi đến đối với loại là loại hai chữ cùng loại, như là danh từ, động từ, tỉnh từ, giới từ, vân vân. Nếu không thì không có dễ đâu các anh à. Thí dụ như trong bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan có hai câu đối rất là chỉnh. Thí dụ nha: lom khom dưới núi tiều vài trú, lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Ấy cha, quả thật chữ nghĩa nước nhà rất phong phú phải không hai anh chị? Chẳng thế mà các cụ nhà ta gọi là chơi chữ cũng chẳng sai. Tiếc rằng thời đại đảo điên hôm nay, người ta lại coi thường cái hay cái đẹp của chữ nghĩa nước nhà. Kẻ hậu sinh như Hải Sơn chắc phải chịu thua thôi à. Có điều, nhờ vào kỹ thuật tuyến bộ, Hải Sơn lục lọi trên net cũng tìm thấy nhiều câu đối rất hay. Chẳng hạn, xuân sang cội phúc sinh cành lộc, Tết về cây đức trổ thêm hoa. Hoặc như là Tết đến gia đình vui sum họp, xuân về con cháu hưởng bình an.
Quả đúng như vậy, văn chương chữ nghĩa ngày nay đang bị biến dạng, nhất là quy luật văn phạm không còn được áp dụng triệt để nữa. Ngoài các câu đối có thể tìm thấy ở trên mạng, Thái Hòa còn thấy xuất hiện trên mạng cả những câu chửi xéo nói móc nhau, cũng phong phú không kém, nhưng nó lại bộc lộ một thứ ngôn ngữ thô bạo, cay nghiệt, làm mất đi vẻ tao nhã của văn chương nước nhà. Đây cũng là điều chúng ta nên để ý. Cổ nhân đã có những câu mô tả tâm lý của những kẻ có tính hay chửi xéo nói móc nhau, chẳng hạn như hiền quá thì kêu ngu, thông minh quá thì kêu chảnh, lanh quá thì thành lanh chanh, tao sống sao cho vừa lòng tụi bay đây. Đối với những người hay chê bai, chỉ trích thì cổ nhân khuyên bằng câu nước trong thì không có cá, người hay chê thì không có bạn, vân vân. Những câu chửi xéo nói móc nhau thì nhiều vô số, nói cả ngày cũng không hết đâu.
Thôi, vậy để lần sau chúng ta nói tiếp nha. Chuyện này đáng nên nói tới. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả và chào hai anh nha.
Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả. Chào anh Thái Hòa và chị Mỹ Linh. Đành hẹn gặp lại nhau lần sau vậy.